đời ta sống bên nhau qua ngày dài với đêm thâu, tình thương như nước sông sâu khi cuộc đời có bao lâu. Phật cho ta biết bao nhiêu, tim ta tha thiết những điều nghìn xưa chân lý cao siêu, nên lòng này rất thương yêu. Có những bát cơm đầm ấm, có những tiếng kinh chiều vắng, có lúc mây hiên trở nắng, ngồi yên dưới thềm dịu dàng ánh trăng. Từng mùa thay lá, chùa vẫn luôn là trái tim của ta, bóng cây ngôi nhà, niềm vui hạnh phúc vì ánh mắt trời sáng soi nghìn nơi, đóa sen rạng ngời hướng đi muôn đời. Thiêng liêng khi trăng đi qua sáng bên hiền, ta vui chung nhau giấc mơ yên mà bóng ngôi chùa rất êm đềm.
Kính bạch quý tôn đức trong hội đồng quản trị và chư tăng tổ đình Ấn Quang, thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm Quý Tỵ, nhằm ngày mùng 7 tháng 7 năm 2013, chúng ta cùng nhau về tổ đình Ấn Quang để thính pháp. Mình đến chùa thính pháp để làm gì quý vị? Nghe pháp để làm gì? Để tu. Tu làm sao? Sửa chỗ nào? Sửa cái sai. Lấy cái gì để mình biết cái sai? Rồi để nghe giảng. Nghe giảng để tu, tu để sửa cái sai. Cái sai phải nghe giảng, nghe giảng để tu. Này sao giống kỳ đà cho các kế. Có người, có một số Phật tử mà chúng tôi cũng có đi giảng ở một vài chùa, mấy vị nói lâu quá rồi sao thầy không về giảng cho tụi con nghe, sao thầy không giảng để cho tụi con nghe. Tôi hỏi nghe để làm gì? Nghe đảm làm gì? Thì một số quý vị cũng trả lời thì nghe để, tại vì ban ngày đi làm nên là tối về nghe. Đến chùa thì để nghe pháp, nhưng mà thỉnh thoảng rồi có băng có đĩa rồi tối về nghe, nghe rồi ngủ. Tất nhiên á, thay vì mà buổi tối về đó mình xem những cái thước phim bạo động, nó gieo trong tâm mình những cái hận thù, những cái bực tức. Mình xem những cái thước phim mà tình cảm rồi khóc lóc ảo não, mùa thu lá bay anh đã đi rồi, rồi chuyện của thiên hạ mình xem rồi mình cứ mình nằm mình khóc. Thì thay vì để xem những cái đó thì mình nghe pháp nó cũng rất là tốt. Nó tốt hơn là nghe những thước phim bạo động, những loại hình văn hóa ủy mị hay là xấu xa tiêu cực. Như nếu mà để nghe rồi ngủ không á thì chưa đúng tinh thần nghe pháp của Đức Phật dạy. Khi mà nghe mình phải nghe cho thật sâu sắc, nghe cả cái trí tuệ ở trong đó. Nghe, nghe pháp gọi là văn. Mà nghe mà có trí tuệ là văn gì quý vị? Văn tuệ. Nghe phải có trí tuệ nữa, chứ không phải nghe không đâu. Không phải nghe chỗ này mà rồi nó chạy qua đây. Cho nên nghe, nghe rồi nó động lại chỗ đây. Sau khi nghe rồi làm cái gì? Hết văn rồi tới cái gì? Văn rồi tới tư. Tư có nghĩa là tư duy, là quán chiếu về cái pháp môn đó, về cái lời dạy đó, về cái phương châm đó, về cái câu nói đó. Và sau khi văn, sau khi tư rồi á, rồi đến cái gì? Đến tu. Tu đó chính là thực hành đấy. Tu đó chính là thực hành. Thực hành ứng dụng những cái lời pháp đó vào trong đời sống của mình. Mình ứng dụng một cách có chọn lọc, ứng dụng như thế nào để cho nó phù hợp với đời sống của mỗi con người, để cho nó phù hợp với cái phương thức của chúng ta, nó khế hợp để cho mình hành pháp cho tốt. Cho nên khi mà nghe pháp á, là văn, văn rồi đến tư, tư rồi mới tu. Nhưng mà nghe pháp phải nghe bằng tuệ, tư duy cũng phải tư bằng tuệ, và sau đó thực hành thì cũng phải thực hành bằng tuệ. Nó phải có ánh sáng của trí tuệ chiếu rọi vào trong đó thì chúng ta mới hành có kết quả. Chúng ta mới hành có kết quả. Nhưng mà chúng ta nghe giáo pháp thì chúng ta nghe cái gì? Nghe những điều Đức Phật dạy cho chúng ta. Khi mà nghe giáo pháp á, thì cái đó gọi là biết pháp. Đó là biết pháp. Biết pháp chưa đủ đâu, phải đi đến cái thứ hai nữa là cái gì? Biết nghĩa. Biết pháp xong rồi là phải biết nghĩa. Biết nghĩa rồi cái gì nữa? Rồi tới biết thời. Biết thời, biết xứ, biết lúc. Yếu tố thứ tư là biết tiết độ. Tiết đề độ trong ăn, mặc, ở. Tiết độ trong đi, đứng, nằm, ngồi. Thứ năm là biết mình. Thứ sáu là biết người. Và biết thứ cái cuối cùng là biết tổ chức, biết chúng hội. Đây là bảy pháp được Đức Phật nói trong kinh Thiện Pháp của Trung A Hàm. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về kinh Thiện Pháp ở trong Trung A Hàm. Học giáo pháp á, Đức Phật ví cũng giống như là người đi bắt rắn á, giống như người đi bắt rắn á. Khi mà một người biết bắt rắn á, là người đó phải lấy một cái nạng đè ngay cái cổ của con rắn á, rồi lấy cái tay bắt cái đầu nó. Khi mà đã nắm được cái đầu con rắn rồi á, thì cái thân con rắn, cái đuôi con rắn có thể quấn vào trong tay của mình, có thể quấn vào trong thân thể của mình, nhưng nó không thể cắn được mình. Còn nếu không biết bắt rắn á, mà mình cầm cái thân hay là mình cầm cái đuôi á, con rắn nó sẽ quay lại, nó mổ mình, nó sẽ cắn mình. Mình học giáo pháp cũng vậy, phải quán chiếu, phải tuệ tri và phải biết ứng dụng. Còn nếu chúng ta không hiểu, chúng ta không biết á, giống như là bắt rắn mà bắt cái đuôi hay là bắt cái mình. Có nghĩa là ta không hiểu giáo pháp mà ta cứ thực hành. Thực hành để rồi đi đến những cái kết quả. Tại sao mà tu nhiều chục năm thế? Tại sao bao nhiêu năm đi chùa tụng kinh, bộ kinh nào cũng thuộc, bài pháp nào cũng nghe, giảng sư nào cũng biết, mà vẫn tham lam, vẫn tật đố, vẫn sân hận, vẫn si mê? Là bởi vì chúng ta thiếu tuệ và thiếu sự hành trì. Chúng ta thiếu sự hành trì. Có một thiền sư ở trên núi. Có một thiền sư ở trên núi. Và có nuôi thêm một chú đệ tử nữa. Mỗi ngày thầy trò sống với nhau rất hạnh phúc. Tu tập sáng tọa thiền, trưa tọa thiền, tối tọa thiền. Một ngày nọ, có con mèo ở dưới xóm á, nó lên, nó lảng vảng ở trên chùa, và nó thấy thiền sư, nó thấy chú Tiểu cũng hiền từ. Nghe con mèo nó kêu meo meo, chú Tiểu lấy đồ ăn cho nó ăn. Thế là nó quen người, quen vật, quen cảnh, nó ở luôn. Có một điều là, cứ mỗi lần mà thiền sư ngồi tĩnh tọa thì nó làm gì? Cái tánh con mèo thì nó thích cái gì hả quý vị? Nó thích cạ con người. Thiền sư ngồi thiền nó lại nó cạ bên phải, nó cạ bên trái, nó meo một tí, rồi nó cắn, nó giật một tí. Chú Tiểu thì rất nhỏ. Thế là sư phụ nói, con ơi, tối nay thầy ngồi thiền á, con bắt con mèo đem ra để phía sau núi và lấy cái giỏ càng xé chụp nó lại. Nghe con? Nói dạ, con sẽ làm. Đúng giờ trầm hương đốt lên, nghe chuông thỉnh lên. Chú Tiểu bê con mèo đem ra phía sau và lấy giỏ càng xé ụp lại. Tĩnh tọa xong, thiền sư gặp người học trò nói là, hôm nay thầy thiền định thấy được an lạc và hạnh phúc, thấy được nội tâm được định tĩnh cao. Nói vậy thôi. Thế là cứ mỗi lúc ngồi thiền á, chú Tiểu bắt con mèo lấy giỏ càng xế chụp lại. Ngày tháng trôi qua, vị thiền sư mất, rồi chú Tiểu cũng lớn làm thầy và cũng lên làm trụ trì và trở làm một vị thầy của biết bao nhiêu chúng đệ. Rồi con mèo cũng già nua rồi cũng chết đi. Lúc bây giờ vị thầy mới á, đi xin con mèo về để nuôi. Lúc này là không phải là con mèo đến chùa nữa, mà là đi xin con mèo về để nuôi. Mà cũng cứ mỗi lần ngồi thiền là kêu mấy cô Phật tử là chịu khó chụp con mèo lại ngồi thiền. Thì Phật tử thắc mắc, thầy tại sao ngồi thiền mà phải bắt con mèo phải chụp lại thầy? Cái này nó linh nghiệm lắm, không giải thích được đâu. Thầy tổ của chúng ta đã thế rồi, ta cứ thế ta làm. Từ một câu chuyện đó để quý vị hình dung ra cái gì? Quý vị hiểu cái câu chuyện nó nói cái gì? Ngày xưa con mèo nó quấy rầy, cho nên là ngồi tĩnh tâm không được. Sư phụ bảo chụp mèo lại. Giờ không có ăn mèo, đi kiếm con mèo để mà nuôi. Là một cái để đi tìm kiếm rồi. Rồi thứ hai nữa là tu là phải chụp mèo lại. Đó coi như là một pháp môn mà không thể thiếu trong những bữa ngồi thiền. Cái thứ ba nữa là Phật tử hỏi, nó hay lắm, giải thích không được đâu. Cho nên chúng ta không hiểu pháp, chúng ta không biết pháp. Có những cái xưa bày nay làm á, mà chúng ta cứ ứng dụng, chúng ta cứ hành trì á, cho nên là cũng không trách người ta nhìn nhận đạo Phật, nhìn nhận những người đến đạo Phật như là một loại hình mê tín. Giáo lý của Đức Phật trong sáng tròn đầy, trong vắt, trong vắt. Nhưng mà chỉ có những cái bóng mờ của tín ngưỡng dân gian, những cái bóng mờ của niềm tin của con người trùm phủ lên, làm cho đạo mờ, làm cho giáo pháp mờ. Rồi chúng ta cứ trên con đường mòn đó chúng ta đi. Cho nên chúng ta phải tháo những cái lớp đó ra, chúng ta mới thấy được bản thể của đạo Phật nó sáng đến mức nào. Thấy được đạo cũng dễ mà cũng khó. Tháo gỡ những cái lớp mờ đó đi, những cái niềm tin cực đoan đó đi, những cái con đường cũ ngày xưa không phải, nó phải cần phải làm mới lại thì chúng ta thấy được đạo. Còn chúng ta cứ ấp ủ những cái điều mà chúng ta cho là đúng á, có khi chúng ta bị mê lầm, có khi chúng ta phải mê lầm. Từ những cách đốt nhang, từ những cách gõ mõ rồi tụng kinh, vị này làm như thế này là trật rồi, phải như thế kia mới đúng. Khấn hương là phải khấn 3 cây, sao lại khấn 1 cây? Bấy nhiêu đó là phiền não lên rồi. Phật đâu có tính ở chỗ 1 cây hay là 3 cây hay là 7 cây. Đó là chưa nói đến chùa là phải đốt một bó khói nghi ngút, Phật mới chứng, Phật mới ngửi được. Vài 3 cây Phật không ngửi. Đó là những điều mà chúng ta đã đặt những cái tín ngưỡng dân gian vào trong đạo Phật, và chúng ta ít có cơ hội để học, để hiểu được những lời dạy của Đức Phật. Và do vậy chúng ta phải đi thẳng vào giáo lý mà thực hành những lời Phật dạy. Đó là 7 pháp mà chúng tôi đã nói. Thứ nhất là biết pháp. Chúng ta biết pháp là chúng ta biết cái gì? Chúng ta biết pháp nói cụ thể hơn là biết kinh điển. Kinh điển thì có 12 thể loại. Kinh điển có 12 thể loại. Thứ nhất gọi là khế kinh. Khế kinh là những bản kinh do chính Đức Phật thuyết ra. Có thể là hệ Nikaya hoặc là Agama hoặc là những hệ tư tưởng Đại Thừa vân vân. Nhưng mà những lời Đức Phật dạy, nói chung đó là khế kinh. Kinh Pháp Hoa, Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Trung Bộ, Kinh Tiểu Bộ, Kinh Kim Quang Minh vân vân. Những kinh điển Đức Phật dạy gọi là khế kinh. Đó là một danh từ chung để chỉ cho tất cả các cái loại hình văn học Phật giáo mà thuộc hệ kinh điển. Cái đó là khế kinh. Thứ hai là trùng tụng. Trùng tụng có nghĩa là một cái dạng kinh điển văn xuôi, nhưng mà Đức Phật thường lặp lui lặp tới, lặp lui lặp tới, để cho đệ tử mình nghe cho dễ học, dễ thuộc. Thời xưa đâu có giấy, đâu có bút mà ngồi viết như thế này. Và ngay cả khi Đức Phật nhập diệt rồi, kinh điển vẫn chưa được ghi chép mà. Suốt tới hàng mấy trăm năm mới được ghi chép. Cho nên lời dạy của Đức Phật á, lặp lui lặp tới để cho hàng đệ tử nghe. Cái đó gọi là trùng tụng. Loại hình thứ ba là thọ ký. Cái thể loại thọ ký á, thường thì nằm ở trong cái văn hệ Đại Thừa Mahayana nhiều hơn, mà đại biểu là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thọ ký là gì? Thọ ký là những bậc đệ tử thánh của Đức Phật. Với công hạnh tu như vậy, với đường hướng như vậy, thì trong tương lai sẽ đi đến kết quả và thành Phật như vậy. Và Đức Phật ấn chứng sẽ ở cảnh giới đó, tên hiệu đó, và sống ở một cái môi trường đó. Cái đó gọi là thọ ký. Chẳng hạn như là trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật thọ ký cho Tôn giả Mục Kiền Liên trong tương lai sẽ thành Phật, hiệu là Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương, phải không? Rồi Tôn giả A Nan Đà sẽ thành Phật, hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương. La Hầu La, quý vị có biết La Hầu La không? Cũng thành Phật. Cũng thành Phật. Tên là Đạo Hoa Thất Bảo. Đạo Hoa Thất Bảo. người mẹ kế của Đức Phật ngày xưa, chính A Nan xin cho nên được đi tu, đó là Mahabasa Bà Đề. Được Đức Phật thọ ký tên là gì? Nhất thiết chúng sinh hỷ kiến Như Lai. Có nghĩa là một vị Phật mà ở trong tương lai tất cả các chúng sinh nhìn thấy là sanh tâm hoan hỷ, sanh tâm hoan hỷ, nhất thiết chúng sinh hỷ kiến. Đó là chính là Kiều Đàm Di. Và trong kinh cũng ghi lại một cái đoạn này vui lắm. Nàng công chúa ngày xưa cũng đi tu, ngồi buồn, ai ngày cũng thọ ký mà sao ngài không thọ ký cho mình ta, tức là nghĩ trong đầu thôi, sao kỳ vậy ta. Đức Phật đọc được tư tưởng và ngài cũng thọ ký luôn cho Yajudala, tên là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng, với một cái sắc tướng là ánh sáng thiên vạn quang. Thiên vạn quang là ánh sáng chiếu xa nghìn trùng, ánh sáng đẹp, một thân tướng đẹp. Thì đó là trong cái hệ Đại Thừa mà có những cái phẩm kinh mà Đức Phật thọ ký. Đó là thể loại thứ ba của kinh văn. Thứ tư là phúng tụng. Phúng tụng là những cái kinh để mà tán dương, để mà ca ngợi theo cái dạng văn thơ để ca ngợi, hoặc là những cái bài kinh nhưng mà không nói theo dạng văn xuôi mà nói theo cái dạng kệ hoặc là thơ, giống như là kinh, cũng kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà phẩm Phổ Môn thứ 25, khi mà ngài Vô Tận Ý thắc mắc với Đức Thế Tôn tại sao Bồ Tát kia tên là Quán Thế Âm, thì Vô Tận Ý mới đọc lên: Thế Tôn muôn vẻ đẹp, con xin hỏi lại người, Bồ Tát kia vì sao tên là Quán Thế Âm? Bậc Diệu Tướng Từ Tôn trả lời Vô Tận Ý: Vì hạnh nguyện Quan Âm đáp ứng được muôn nơi, lời thệ rộng như biển, muôn vạn kiếp qua rồi đã theo nghìn ức Phật, ai nghe danh thấy hình mà sanh tâm chánh niệm thì thoát khổ mọi cõi. Cái thắc mắc của Vô Tận Ý là tại sao cái vị Bồ Tát tên là Quan Thế Âm? Thì Đức Phật trả lời, nhưng mà không trả lời bằng văn xuôi mà nói theo cái dạng thơ, là bởi vì Quan Thế Âm là một vị Bồ Tát đã theo vô lượng vô số chư Phật, và nói một cách khác hơn là chính Quan Âm cũng là một vị cổ Phật rồi, nhưng mà luôn luôn có cái hạnh nguyện là cứu khổ độ sinh, ai nghe tên Quán Thế Âm mà niệm là ngài cứu thoát khổ ngay. Cái dạng mà đọc thơ gọi là phúng tụng. Loại hình thứ năm gọi là vô vấn tự thuyết. Có những bản kinh mà các đệ tử không có hỏi nhưng mà tự nhiên Đức Phật thuyết, tự nhiên Đức Phật nói. Ví dụ như kinh A Di Đà, đâu có ai hỏi đâu, mà làm gì mà biết cõi cực lạc mà hỏi, làm gì biết được Đức Phật A Di Đà. Cho nên Đức Phật Thích Ca là người đã chứng đắc và ngài thấy được ở một cảnh giới kia có tên là cực lạc, và vị giáo chủ đó tên là A Di Đà. Cho nên vô vấn tự thuyết là những bản kinh mà Đức Phật tự nói mà không ai hỏi. Và điều đó có nghĩa là chân lý thực tại do Đức Phật thấy và chỉ cho mọi người, bởi vì mọi người chưa thấy cho nên đâu có hỏi. Cho nên chúng ta, phần đa chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà gọi là tu pháp môn tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng chúng ta phải biết rằng làm sao chúng ta biết được Đức Phật A Di Đà? Nhờ Đức Thích Ca giới thiệu. Làm sao chúng ta biết được cảnh giới cực lạc? Nhờ Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Cực lạc là một trong những cảnh giới. A Di Đà là một trong những vị Đức Phật. Chúng ta niệm Đức Phật Thích Ca chúng ta thành Phật không? vẫn thành Phật. Di Đà ở cảnh giới Tây Phương, mà Di Đà cũng là tự tánh của chúng ta, tịnh độ là ngay trong chân tâm của chính mình. Có những trường hợp rất là cực đoan, rất cực đoan, tu tịnh độ bây giờ là phải là quy y với Phật A-di-đà, là chỉ chuyên về tụng kinh A-di-đà và không học pháp nữa, không học nhiều, không học giáo lý, lo niệm A-di-đà đi, chết tới nơi rồi, và chỉ quy y Đức Phật A-di-đà thôi. Tôi xin thưa một số nơi còn hạ Đức Bổn Sư xuống nữa, quá cực đoan. Cho nên chúng ta, đó là chúng ta học pháp mà chúng ta không hiểu, hiểu nghĩa, hiểu pháp đấy. Thứ năm là vô vấn tự thuyết, và thứ sáu là nhân duyên. Thứ sáu là nhân duyên, tức là do một cái nhân gì đó, một cái duyên gì đó mà Đức Phật nói kinh. Có những trường hợp các đệ tử hỏi, có những lúc Đức Phật tự nói, nhưng mà do cái nhân này Đức Phật nói về cái bản kinh này. À, nay có một đệ tử này hư đốn này, chính vì cái nhân này Đức Phật dạy ra cái giới điều này. Nhân có hai cái sự kiện gặp nhau như thế này và Đức Phật nói ra cái bài kinh này. Cái đó là do nhân duyên mà Đức Phật nói kinh. Thứ bảy là gì? Thứ bảy là bản sinh. Bản sinh, bản sinh là kinh nói về quá khứ của Đức Phật, nói về cuộc đời quá khứ của Đức Phật. Những năm xưa Đức Phật đã từng là những vị Bồ Tát, đã từng là những loại chúng sinh. Có những lúc Đức Phật làm ác, rồi có những lúc Đức Phật làm lành, rồi có những lúc Đức Phật tu hành, và cái đời cuối là chứng đạo để thành Đức Thích Ca Mâu Ni. Đó là bản sinh. Kinh thứ 8 là bản sự. Bản sự là những cái pháp môn tu chứng của chư vị Bồ Tát của quá khứ mà Đức Phật nhắc lại cho chúng sinh đời này. Thứ 9 là thí dụ. Thí dụ là một trong những cái thể loại văn học phổ biến nhất trong Phật giáo, đặc biệt là văn học Đại Thừa. Đức Phật luôn luôn đưa ra hình ảnh gì đó để so sánh với giáo pháp. Nếu mà nói giáo pháp không á, thì có thể nghe, nhưng mà sự cảm nhận, sự thấu hiểu nó chưa có triệt để. Cho nên Đức Phật đưa ra một cái ví dụ để nói lên cái giáo pháp Đức Phật dạy. Ví dụ như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu Pháp Liên Hoa. Liên Hoa là gì quý vị? Ở đây có cụ Hồ Thị An tên là Liên. Liên đó là sen. Liên Hoa chính là hoa sen. Diệu Pháp là giáo pháp màu nhiệm của Đức Phật, nó giống như hoa sen vậy đó. Nó giống như hoa sen, tức là đưa cái hình ảnh hoa sen để ví von cho cái giáo pháp của Đức Phật. Về những đặc tính của hoa sen, trong một dịp khác chúng tôi sẽ nói chuyện với quý vị. Đây là một cái chủ đề, có thể nó là một bài pháp hoặc là nhiều bài pháp. Hoặc là kinh ví dụ lõi cây, kinh sừng bò, kinh sấm ngựa, kinh hạt muối, nhiều lắm, nhiều nhiều lắm. Đức Phật dùng những cái ví dụ để mà nói giáo pháp của mình cho hàng đệ tử nghe. Đó là thứ mấy rồi? Thứ 9 rồi. Thứ 10 là Phương Quảng. Phương Quảng đây là một kinh Đại Thừa Phật giáo. Đức Phật nói với những cái pháp môn rất vi diệu, có những lúc Đức Phật nói cho chúng sinh nghe, nhưng mà cũng có những khi Đức Phật nói cho các hàng thượng căn Bồ Tát nghe, mà mình cho dù có mặt cũng không hiểu gì. Có những lúc Đức Phật nói cho các vị ở cõi trời nghe, cho các vị ở cõi trời nghe. 11 là vị tằng hữu. Đó là những cái bài kinh cực kỳ hiếm, cực kỳ quý, hiếm khi Đức Phật nói. Cái những bản kinh mà mỗi khi Đức Phật nói như vậy là gọi là địa cầu chấn động, hoặc là những cái sự kiện nó khác thường nó diễn ra trong cuộc đời. Có những khi Đức Phật lấy một ngón tay, lấy một cái ngón chân ấn xuống dưới mặt đất rồi nhập vào đại định là thế giới chấn động, và chư thiên xuất hiện, chư Bồ Tát xuất hiện. Và lúc bây giờ trong kinh gọi là nhập vô lượng nghĩa xứ định. Đó là thứ 11. Và cuối cùng là luận nghị. Luận nghị đó là thể loại thứ 12. Luận nghị là những cái trao đổi, những cái nghị sự giữa Đức Phật với các vị Bồ Tát, giữa Đức Phật với các vị đệ tử, và giữa các vị đệ tử với các vị đệ tử với nhau, mà Đức Phật xác chứng những lời nói này là chân lý, phù hợp với chân lý và được công nhận là kinh điển. Kinh điển do Đức Phật nói, nhưng mà cũng có những bản kinh không phải Đức Phật nói. Kinh Diệt Trừ Phiền Giận đó là kinh do Tôn giả Mục Kiền Liên nói, và rất nhiều bản kinh nữa. Nhưng mà những bản kinh đó nó phù hợp với Đức Phật, và Đức Phật ấn chứng đây, nếu ta có nói cũng nói như thế này thôi, thì được đưa vào loại là kinh, nó thuộc thể cái loại là nghị luận. Như vậy thì chúng ta học pháp, chúng ta biết pháp á, là chúng ta biết các cái lệ thể loại kinh văn. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Nhưng mà biết pháp chưa đủ, hồi nãy chúng tôi nói thứ hai là phải biết cái gì nữa? Phải biết nghĩa nữa. Phải biết nghĩa nữa. Học là phải biết nghĩa để mà ứng dụng, để mà tu. Nếu chúng ta không hiểu được nghĩa lý sâu xa của giáo pháp, chúng ta cảm thấy hoang mang. Có rất nhiều người rất là hoang mang khi mà bơi vào trong cái biển của giáo pháp. Nguyễn Du cũng đã từng nói rằng là ta đã đọc 200 lần Kinh Kim Cương mà thật sự không hiểu gì. Cho nên phải biết nghĩa rồi mới ứng dụng, mới hành trì. Giáo pháp của Đức Thế Tôn là một thực thể sống động. Nó là thực thể sống động. Và những lời dạy của Đức Phật nó là một cái công thức để chúng ta ứng dụng trong từng tình huống khác nhau, trong từng hoàn cảnh khác nhau. Do đó cũng là lời dạy của Đức Phật, nhưng mà trong mỗi bối cảnh khác nhau, chúng ta phải có cái pháp môn để chúng ta ứng dụng. Mà muốn dạy chúng ta phải biết nghĩa. Chúng ta phải biết nghĩa. Còn nếu chúng ta không biết nghĩa lý thì chúng ta sẽ khó ứng dụng. Nhiều nghìn năm trước Đức Phật nói như thế này, nhưng mà thời đại của thế kỷ 21 này nó lại khác rồi. Nếu ta bê nguyên cái mấy nghìn năm trước chúng ta đặt vào, đôi khi nó lại không khớp. Người ta lại nói là tại sao Phật dạy như thế này? Không được. Giáo lý của Đức Thế Tôn là một thực thể sống động, nó không phải là một cái xác khô. Nếu chúng ta hiểu được nghĩa lý, ta sẽ thấy được sự sống của Đạo Phật miên viễn và rất màu nhiệm. Chúng ta đến với Đạo Phật bằng một cái đầu óc để mà nghiên cứu, để mà tìm tòi, để mà mổ xẻ lời dạy Đức Phật. Chỉ lợi ích một góc độ nào đó, một phần nào đó thôi. Cái đó không phải là điều Đức Phật mong muốn. Điều Đức Phật mong muốn là ứng dụng lời dạy Đức Phật để tu. Lời dạy Đức Phật không phải là một nền triết học, không phải là một chủ nghĩa, cho nên không cần mổ xẻ. Vấn đề là ứng dụng lại có kết quả cho cuộc đời hay không. Đó là điều Đức Phật mong muốn. Mà muốn làm vậy á, thì phải hiểu nghĩa. Phải hiểu nghĩa. Đó là cái biết thứ hai. Cái biết thứ ba là biết thời. Biết thời biết thời. Lúc nào chúng ta tu cái pháp môn nào, lúc nào chúng ta ứng dụng cái lời pháp nào để cho nó phù hợp. Chúng ta ứng dụng như vậy, chúng ta sẽ có kết quả trong cuộc sống của mình. Tu hành không phải là lên trên chánh điện, ngồi nghiêm trang, tụng kinh, gõ mõ, đánh chuông lễ lạy. Đó là thuộc phần về lễ nghi. Chúng ta có thể ngồi trên xe đạp tu được, ngồi trên xe hơi tu được, ngồi ở ngoài chợ tu được. Đó là người đệ tử đúng nghĩa thực hành lời Phật dạy. Còn vô trong chánh điện, mặc áo tràng trang nghiêm thanh tịnh, bước ra khỏi chùa nếu cần sang tay lên, cái này không được, cái này không được. Vậy thì đi xe đạp mình tu pháp gì quý vị? Tu pháp gì? Quán niệm hơi thở, nhiếp tâm niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hít vào thở ra, hít vào thở ra. Đó là tu á. Có nghĩa là mình đừng để tâm mình tán loạn, mà mình nhiếp tâm, đưa cái tâm nó quay về với thân. Đó là mình tu á. Xe đạp cũng vậy, Honda cũng vậy, xe hơi cũng vậy. Cứ lo chạy tốc độ cho giữ đi mà không tu, coi chừng là đến chừng gặp rồi thắng không kịp nữa là rầm, là tại vì tâm tán loạn đấy. Cho nên chúng ta có thể tu trong mọi tình huống khác nhau. Ngồi ngoài chợ mình tu pháp môn gì quý vị? Tu chữ nhẫn. Tu chữ nhẫn. Tự nhiên ta cầm cái món quà mình, ta xăm xe rồi ta bỏ ta đi. Ta bỏ ta đi. Khó chịu lắm á. Nói thiệt là bữa nay là ngày 30 tháng 5 á nha. Tôi đi bán tôi còn về nghe pháp nữa chứ còn, chứ phải mà ngày khác là xong rồi đấy. Là chúng ta không có nhẫn. Ra ngoài chợ gặp người ta xem xê cái món quà rồi người ta bỏ đi bán không được. Về tới nhà 6 giờ tối thì ông chồng đi công việc đi cũng chưa về, càng bực thêm nữa. Mà 6 giờ rưỡi là sám hối rồi. Đó là những tình huống, những lúc ta tu hết á. Ta tu hết á. Cho nên phải biết thời, biết lúc mà ứng dụng mà tu. Đó là biết thời. Cái thứ tư là biết gì quý vị? Hồi nãy nói với quý vị á. Quá thuộc cái bài. Biết tiết độ. Tiết độ. Biết tiết độ có nghĩa là biết kiềm chế sự sống thông qua các cái cảm giác, thông qua sử dụng các cái phương tiện và thông qua những cái hành vi, cử chỉ, nói năng, đi đứng nằm ngồi của mình. Đó là tiết độ. Tiết độ. Tiết chế lại, kìm hãm lại. Với người tu á, Đức Phật dạy là tam thường bất túc. Tam thường là ba cái ăn, mặc, ở. Đừng cho nó đầy đủ quá, đừng cho nó thỏa mãn quá. Cuộc sống bây giờ thực ra là không phải là mình thiếu thốn gì nữa đâu, nhưng mà mình vẫn cứ để cho nó thiếu thốn. Cho thiếu thốn để làm gì? Để mình ý thức được rằng xung quanh mình còn nhiều người khổ đau lắm, xung quanh mình còn nhiều người nghèo khó lắm. Hiện nay trên thế giới 1.200.000 người đang thiếu nước uống. Một năm có 60 triệu người chết vì không có cơm ăn. Mình tiết độ để mình ý thức, để mình nuôi dưỡng cái lòng từ bi. Và cái thứ hai nữa là cái gì? Cái thứ hai nữa là tiết độ để mà giữ lại mình nè. Khi mà đầy đủ quá đó là cái sự tu của mình nó bị sao nhãng đi. Sự tu mình nó bị sao nhãng đi. Khi chúng ta đầy đủ rồi đó là tài sắc danh thực thùy nó đáp ứng đủ rồi, chúng ta không tu nữa đâu. Cho nên tại sao mấy ông thầy là 3 giờ rưỡi là phải dậy rồi, là cái giấc mà cả nhà mọi người ngủ ngon nhất. Phải tỉnh thức, tỉnh thức. Và cái tiết độ đó nữa là cái gì? Cái tiết độ đó nữa là bảo vệ sinh môi. Chúng ta nên sống chậm lại, sống chậm lại. Đừng bị lôi cuốn quá nhiều vào vật chất, nên sống chậm lại. Khi mà các chị, khi mà các cô á, tất nhiên các anh cũng có, nhưng mà sở dĩ mà tôi nhắc đến các chị là có lý do. Cái bệnh mấy chị là bệnh gì? Bệnh gì? Đấy, không ai đánh mà tự khai là đi siêu thị. Bệnh shopping á. Bệnh shopping á. Khi mà mình đứng trước một món hàng á, thì mình phải tự hỏi là cái món này mình có thật sự cần không? Hay là mình chỉ muốn thôi? Muốn thì bao la, phải không quý vị? Nhưng mà cần chưa chắc. Nhiều khi mua vừa về rồi để đó chứ cũng chưa chắc đã xài. Cho nên biết tiết độ trong cuộc sống. Đó là Đức Phật dạy. Đó là những cái để mình nhu cầu. Ngoài ra trong cái đi đứng nằm ngồi của mình nữa, trong những cái oai nghi, những cái phẩm hạnh đạo đức, những bước chân mình đi. Cái này Đức Phật dạy cho người tu là chung á, không phải người xuất gia đâu, mà ngay cả người đệ tử của chúng ta, những người Phật tử chúng ta cũng phải nên gìn giữ cái oai nghi đạo đức của người tu, của một người Phật tử. Những bước chân đi của ta, những lời nói năng của chúng ta, những cái hành động của chúng ta, khi ta đứng, khi ta nằm, khi ta ngồi, khi ta đi. Mỗi ngày mình lên trên chùa nhìn lên Đức Phật, mình thấy Đức Phật ngồi trên cái gì quý vị? Ngồi trên hoa sen đấy. Mình ngồi được trên hoa sen không? Sao thiếu tự tin quá vậy? Nếu mình không ngồi được trên hoa sen thì mình ngồi trên cái gì? Tôi không tin quý vị ngồi ghế đâu. Tôi không tin. Có những vị ngồi ghế, một số vị ngồi ghế, nhưng mà có những một số vị ngồi trên bàn chông, có một số vị ngồi trên đống lửa, ngồi nhưng mà tâm không có an lạc, ngồi nhưng mà cỡ như là lúc nào cũng nhắn tin điện thoại, lúc nào cũng alo alo, có nghĩa là cái thân ngồi đây nhưng mà cái tâm nó nhảy chỗ khác, lúc nào cũng rạo rực, cũng lo toan, cũng phiền muộn và lôi cuốn mình đi ở chỗ khác. Mình sống ở đây nhưng mà thật không thực sự có mặt ở tại đây. Mà Đức Phật đã nói là hạnh phúc chỉ có bây giờ và ở đây. Quá khứ là ảo mộng mà tương lai là chưa đến. Chúng ta tự lập ra những cái mơ mộng cho tương lai, những hạnh phúc cho tương lai. Và vì vậy chúng ta cứ ảo mộng. Thành thử chúng ta thực sự là đi trên con đường Phật thì chúng ta phải biết đi trên hoa sen. Và chúng ta thực sự là học để thành Phật thì chúng ta phải biết ngồi trên hoa sen. Chúng ta ngồi trong yên ắng, ngồi trong tĩnh lặng và ngồi không dao động, ngồi với tâm an lạc. Đó là chúng ta đang ngồi trên hoa sen. Còn chúng ta đi như thế nào? Đi trên đống lửa hả? Chúng ta đi cũng không có an lạc. Mỗi bước chân đi của chúng ta cũng không có an lạc. Và vì vậy cho nên chúng ta có nhiều nỗi buồn là vậy. Chúng ta luôn lao về phía trước. Mà Phật dạy là mỗi bước chân đi của chúng ta là một cái dấu ấn. Dấu ấn đó nó ấn xuống dưới mặt đất này để nó tạo ra hạnh phúc hay khổ đau. Tại sao vậy? Tâm ta an lạc, ta đặt chân xuống dưới trái đất an lạc, nó sẽ tạo ra năng lượng an lạc. Tâm của chúng ta có hạnh phúc, mỗi bước chân đi của chúng ta đặt xuống dưới địa cầu này, nó ấn thêm một cái dấu ấn xuống dưới địa cầu, nó tạo ra năng lượng an lạc. Nếu tất cả thế giới này là những tâm hồn hạnh phúc, nếu cả thế giới này là những tâm hồn an lạc, thì tịnh độ là đây, niết bàn là đây, không cần phải chạy đi đâu nữa. Nhưng mà con người ta ấn xuống dưới đất bằng những cái dấu ấn của sân hận, của những bom, của những đạn, của tranh chấp, của phiền muộn. Và vì vậy cuộc sống này cứ mãi mãi khổ đau. Cho nên địa ngục hay là niết bàn là do mỗi chúng ta tự đem cái tâm an lạc và ấn cái dấu ấn an lạc xuống dưới thế giới này, nó sẽ tạo ra cảnh giới an lạc. Có thể tôi nói quý vị không tin đâu, nhưng mà đó là sự thật. Nhưng mà quý vị nói là tất cả mọi người xung quanh đều là khổ đau, đều phiền muộn, thì một mình ấn thêm cái an lạc nó nghĩa lý gì? Không phải đâu, có, nó đều có kết quả hết á. Vũ trụ có năng lượng của vũ trụ, trái đất có năng lượng của trái đất. Tại sao cùng là đồng tuổi với nhau nhưng mà cái này là viên sỏi mà cái này là viên ngọc, cũng nằm ở dưới đất hết chứ có gì đâu, nó có năng lượng hết. Mà thường mà những cái quý nó đâu có nhiều đâu, nó hiếm lắm, phải không? Nó hiếm lắm. Ngọc mà nó như sỏi đá thì thôi chứ nó không còn gì để nói nữa. Ngọc nó rất quý. Cho nên có được những tâm an lạc mà ấn xuống với sự sống này để tạo nên cảnh giới an lạc nó cũng hiếm lắm. Thành thử ta đừng ngại ngùng và ta hãy đem tâm an lạc và đặt xuống sự sống này. Đó là ta đang tạo cảnh giới an lạc cho mình và cho chúng sinh đó quý vị. Đó là yếu tố thứ tư, là biết tiết độ. Yếu tố thứ năm là gì? Biết gì? Biết mình. Biết mình. Yếu tố thứ tư là biết mình. Biết mình có nghĩa là nhìn vào trong tâm thức của mình nè. Tu để làm cái gì? Ngồi thiền để làm cái gì? Là để chiếu rọi trí tuệ vào trong tâm thức của mình. Nhìn vào trong tâm mình có nhiều hoàng ngọc hay là nhiều hoàng sỏi? Nhìn cát vàng, cát trắng hay là bùn? Nhìn vào tâm mình để thấy rằng trong đó có hoa hay là có rác? Nhìn vào chính mình, biết mình. Nếu tâm ta là một cái mảnh đất thì chúng ta phải biết chăm sóc những hạt giống tốt. Nó có lúa, nó có hoa màu, nhưng mà nó cũng có cỏ, nó có rác. Có một điều là Đức Phật dạy chúng ta, cuộc sống này không có loại trừ, không có loại trừ, mà chỉ có chuyển hóa, chỉ có chuyển hóa. Chúng ta có thể chuyển hóa cỏ thành lúa được. Chúng ta có thể chuyển hóa rác thành hoa được. Trong tâm của chúng ta rất nhiều những cái hạt giống. Quý vị có tu cho đến cỡ nào đi, chứng cho đến cỡ nào đi, thì những cái hạt giống xấu nó vẫn còn tiềm tàng, nó vẫn còn nằm trong đó. Nhưng mà nó không có cơ hội để phát triển. Không có cơ hội không có nghĩa là không có. Chúng ta muốn cho một cái mảnh đất nó thật sạch đó, thì chúng ta nhổ cỏ. Nhưng mà xin thưa, chúng ta nhổ ngày trước, ngày sau nó sẽ mọc. Và nhổ ngày trước, ngày sau sẽ mọc, không bao giờ hết cỏ. Nhưng mà chúng ta sẽ làm gì? Bằng cách là chúng ta trồng lúa, chúng ta trồng hoa vào, tự cỏ nó giới hạn. Thì cuộc sống này, cái điều thiện chúng ta làm nhiều, nó sẽ lấn cái điều ác. Còn nếu mà chúng ta để cái tâm mông lung á, là điều ác nó dễ trỗi lên lắm á. Điều ác dễ trỗi lên á. Có nhiều người tự cho mình là người tốt. Tôi đâu cần đi chùa, cuộc sống tôi lương thiện mà, tôi không hoàn toàn không làm điều gì ác hết. Có chắc không? Có chắc không? Tâm của chúng ta là một rừng tội lỗi, là một cái mảnh đất ác, một mảnh đất đầy cỏ hoang. Sẽ không có cỏ trừ phi ta trồng lúa cho thật nhiều, trồng hoa cho thật nhiều thì mới giới hạn được cỏ. Còn bảo rằng mà không trồng hoa mà cỏ không mọc là nghịch lý. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu và cố gắng làm điều thiện để nó lấn ác cái ác đi, nó lấn ác những cái xấu đi. Biết mình có nghĩa là nhìn vào chính mình để thấy được mình mà sửa lỗi. Sửa lỗi. Yếu tố thứ sáu là biết gì? Biết người. Biết người. Người xưa có câu là gì? Biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng. Nhưng mà ở đây không phải là mình đi quánh giặc. Cái này á, biết người là để mà hành xử thôi. Bởi vì trong cuộc sống chúng ta luôn luôn có bạn mà. Chúng ta có bạn thì chúng ta biết người để mà hành xử, để chúng ta có thêm những người bạn tốt, chúng ta có thêm những người bạn đạo, những người bạn tu. Nhưng mà chúng ta phải biết được rằng đó, cái câu này nó hay hơn là biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Chiến thắng một vạn quân không bằng tự thắng lấy mình. Tự thắng lấy mình là một chiến công vô cùng oanh liệt. Câu nói này hoàn toàn đúng, nó nằm ở trường hợp biết mình. Nhưng mà biết mình biết người trăm trận trăm thắng rồi, có nghĩa là cái thắng ở đây á, không phải là thắng trên một cái sự khổ đau, trên một cái sự chiến bại của một kẻ khác, mà cái thắng ở đây á, là ta có được một người bạn tốt, ta có được một công việc tốt, ta có được một cái tình cảm tốt qua cái việc hành sự. Mà cuộc sống này á, muôn hình vạn trạng, muôn người muôn vẻ, cũng là những người bạn. Bây giờ bạn của chúng ta là bạn đạo đi, nhưng mà trong bạn đạo cũng có những người này người kia, đúng không? Chứ đâu phải là cái như là một cái khuôn ra hết đâu. Cho nên mình phải biết người là phải biết cái người như thế này, với cái trình độ như thế này, với học vấn như thế này, với tâm đạo như thế này, với cái ứng xử như thế này, với lời nói như thế này, thì ta hành xử như thế nào để cho nó đẹp. Cái đó là biết người, biết người. Ta đâu chỉ có những người bạn đạo không đâu, ta còn có bạn, bạn hàng nữa phải không? Bạn hàng, ra chợ ta có bạn hàng nữa. Thì bạn hàng của chúng ta cũng nhiều thành phần, bạn hàng của chúng ta cũng nhiều. Cái thành phần này là có uy tín nè, uy tín một cách tuyệt đối nè, ôm một cục tiền đưa nhưng mà không cần hợp đồng á. Còn cái bạn hàng này là mới biết được vài tháng nè, bạn hàng này là ở dưới tỉnh lên nè, bạn hàng này là ở xa tới nè. Tùy những người khác nhau ta hành xử khác nhau. Ta biết được kẻ trí người ngu, ta biết được kẻ thắng người liệt, ta biết được kẻ trung kẻ thường kẻ hạ, từng cái biết khác nhau để mà hành xử tốt đẹp khác nhau. Nhưng mà biết hành xử với tâm từ bi, với tình thương của người con Phật, chứ không phải biết để mà phân biệt. Quý vị phải nhớ điều đó, phải nhớ điều đó. Biết để mà hành xử với tâm từ bi, với tình thương của người con Phật. Kể cả một người hung dữ nhất ở trong một cái nhóm người mà trong đó nó có liên quan đến ta, có thể những người khác ghét, nhưng mà ta quán chiếu vào trong người này, ta sẽ thấy ta thương người đó. Đem cái tình thương để ban rộng ra, ta thấy ta có tình thương với người đó. Đó là cái biết thứ sáu. Và cái biết thứ bảy là biết chúng hội, phải không? Trong kinh gọi là biết chúng hội. Còn trong thời đại mới này, mình có thể nói là đó là biết một cái đoàn thể, biết một cái tổ chức, biết một cái đạo tràng, biết một cái trung tâm tu học, biết một cái đoàn thể người nào đó, vân vân. Có một người nào sống một cách độc lập mà không gắn kết với bất cứ một ai không? Không có. Nó luôn luôn có cái tương quan với nhau. Thành thử mình phải biết, chẳng những biết mình, biết người, mà còn biết đoàn thể, biết chúng hội nữa. Đến với chúng hội này ta học được cái gì, và ta ứng dụng được cái gì, ta tu được cái gì. Với cái tổ chức này ta có thể giúp được cái gì, và ngược lại tổ chức đó giúp cho ta cái gì để có sự cống hiến và phụng sự cho nhau. Và muốn biết được tổ chức, muốn biết được chúng hội, ta cứ nhìn cái lý tưởng đi, chúng ta sẽ thấy. Nhìn cái lý tưởng, nhìn những người hành sự và nhìn những con người đại diện, ta sẽ thấy. Cho nên tổ chức hay là chúng hội, hay nói cụ thể hơn là những cái đoàn thể xã hội, không thể tách biệt trong đời sống của mỗi con người của chúng ta. Quý vị cứ nhìn đi, quý vị cứ nhìn đi. Vô chùa thì cũng có đạo tràng, thì cũng có chúng tinh tấn, chúng trí tuệ, chúng A Nan, chúng Mục Kiền Liên. Còn ra xã hội thì bao nhiêu hội hè thì quý vị biết rồi. Phụ nữ có hội phụ nữ, thanh niên có hội thanh niên, cao tuổi thì có hội người cao tuổi. Có các đoàn thể để mà chúng ta gắn, mà sinh hoạt, mà phụng sự, mà cống hiến. Biết để mà phụng sự, để mà cống hiến. Đó là bảy cái yếu tố mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Thứ nhất là để ứng dụng, để tu hành, và đồng thời cũng để đem cái tâm, đem cái hạnh nguyện của mình đem ra cống hiến phụng sự cho cuộc đời. Cái biết pháp, biết nghĩa, biết thời, biết tiết độ hay là biết mình, đó là tự tu sửa bản thân. Nhưng mà còn biết người, biết chúng hội nữa, là để phụng sự, để cống hiến và để gieo duyên, để tạo các cái tương quan trong cuộc sống. Những cái đó chúng ta không thể không có trong cuộc đời này. Chúng ta ứng dụng những điều này để xây dựng cái nhân cách, xây dựng cái nếp sống thật tốt cho chính mình. Đó chính là chúng ta đang xây dựng một cái người Phật tử chân chính. Nói tóm lại, học giáo pháp là để tu. Hồi nãy quý vị nói là để sửa, tu cũng chính là sửa. Mà sửa chỗ nào quý vị? Sửa chỗ nào? Sửa chỗ nào? Mạnh dạn nói thử. Có ba chỗ để sửa. À, thân, khẩu và ý. Cốt lõi đó là ba chỗ để sửa. Tôi xin thưa, ba đời chư Phật là vậy, mà Đức Thích Ca cũng thế, và cho đến hôm nay chúng ta cũng thế. Thân khẩu ý thanh tịnh thì danh Phật xuất thế, thân khẩu ý bất tịnh thì danh Phật diệt độ. Chúng ta sửa cái thân của mình cho thật đoan trang, hành động có lợi ích, khẩu của mình nói lời chân thật, nói lời ái ngữ, tư duy của mình trong sáng, viên mãn, tròn đầy, thì chư Phật xuất hiện. Còn nếu thân khẩu ý không thanh tịnh, chúng ta đang ngồi ở trong chùa, chúng ta cũng không thấy Phật đâu. Cho nên học giáo pháp, ứng dụng giáo pháp vào trong cuộc đời, và từ cái Đức Phật ở bên ngoài để ta quán chiếu, ta thấy được Đức Phật trong tâm thức của mình, đó chính là chúng ta học Phật đúng nghĩa. Còn nếu không thấy được cái chỗ này, cho dù là tắc túng kinh trần kiếp y nhiên huồng tại luân hồi, tuy hữu tu hành tản thị đồ lao tăng khổ, Tổ Thật Hiền nói như thế. Cho dù trăm ngàn vạn kiếp vẫn luân hồi, cho dù có tu hành thế nào cũng mãi mãi là khổ đau. Cho nên mong chúng ta học pháp, hiểu nghĩa, ứng dụng, hành trì cho thật tốt, chúng ta sẽ có kết quả. Rất cảm ơn quý vị. Hãy mình hồi hướng ha.
Thank you.